là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về triển khai các biện pháp khắc phục mưa bão tại địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2030, có rất nhiều điểm mới, trong đó có chính sách thưởng cho các thôn bản đạt chuẩn về du lịch cộng đồng. Theo đó, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái thực hiện chính sách thưởng cho các thôn bản du lịch cộng đồng được tỉnh công nhận đạt tiêu chí là thôn bản du lịch cộng đồng. Kinh phí thưởng dùng để hỗ trợ vận hành thôn bản du lịch cộng đồng, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường, lắp wifi miễn phí, bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch và các hoạt động phù hợp khác. Mức thưởng cho thôn bản là 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nghị quyết còn ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Theo đó, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển du lịch sẽ được chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái thẩm định cho vay không quá 500 triệu đồng một hộ gia đình. Thời hạn vay vốn tối đa là 5 năm. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay chương trình cho vay hộ cận nghèo do chính phủ quy định thời kỳ. Lãi suất nợ có hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, toàn tỉnh có trên 3.000 khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 3. Chi nhánh đã giải ngân cho 1.063 hộ vay vốn với tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng để khôi phục sản xuất. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng chưa thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Những hộ bị thiệt hại đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định thì phối hợp với các hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định, đồng thời rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách để khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục rà soát thống kê nhu cầu vay vốn khôi phục sản xuất để có kế hoạch cho vay bổ sung nhằm giúp các hộ dân nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên giải ngân cho vay đối với các hộ dân khu vực địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão, giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, xã Âu Lâu từ lâu đã được xem là vùng sản xuất rau màu trọng điểm của thành phố Yên Bái. Xã cũng đã đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển vùng rau an toàn đạt chất lượng cao nhằm hướng đến nền nông nghiệp xanh mang tính bền vững. Tuy nhiên, cơn bão Yagi vừa qua đã khiến nhiều nhà lưới, diện tích sản xuất rau màu của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Việc khôi phục gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những năm trước, cánh đồng của thôn Công Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn được bao phủ bởi một màu xanh trù phú của những luống rau xanh. Nhưng năm nay, ảnh hưởng của cơn bão Yagi, lũ tràn về đã ngập trắng đồng. Lũ rút để lại lớp bùn dày đặc khiến cho việc khôi phục đồng ruộng gặp khó khăn. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng toàn bộ diện tích rau màu của gia đình ông Nguyễn Trịnh Huy ở thôn Công Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã bị hỏng hết. Hy vọng sớm khôi phục lại sản xuất, hôm nay gia đình ông Huy đã ra đồng tra thử ngô đông. Ông Nguyễn Trịnh Huy, thôn Công Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
ở ngoài cát kia thì người ta phải lộn cát lên, lộn cát như 2008, nghĩa là đào một hố sâu như này, xong lại lộn từ cái đất cát xuống cái hố này, xong lại mới lấy đào cái đất màu từ ở dưới lên mặt. 3 năm sau mới cấy được. Tình trạng như năm nay còn hơn 2008 này, cô phải tính 4 vụ tức là 2 năm thì mới làm được, khôi phục được lại ruộng đồng các thứ. Hai cái năm ý thì dân sống như thế nào?
Sau bão Yagi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có gần 38 hectare lúa và trên 13 hectare ngô rau màu không thu hoạch được. Hệ thống nhà lưới của hợp tác xã rau màu an toàn bị hư hỏng nặng. Không những vậy, gần 8 km kênh mương của xã cũng bị vùi lấp và 350 mét đê bị vỡ hỏng. Hiện nay, việc khôi phục sản xuất đang được các hộ dân trong xã tích cực triển khai, nhưng nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng, phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục được, khiến người dân rất lo lắng. Bà Trần Thị Nghĩa, thôn Cửa Ngoài, xã Lâu, thành phố Yên Bái nói:
cái việc đồng án là cái mưu sinh của mình, từ bắt đầu từ chiều nay bắt đầu ra đồng để xem khắc phục, để trang ngô hay làm nào để có hướng để làm sao để khắc phục, để cái duy trì cuộc sống lâu dài sau này. Khôi khắc phục đâu thì biết được đến đấy thôi. Bây giờ chỉ có phương pháp là cố gắng khắc phục lên luống để cho nó ráo, nó khô, không đến mong làm sao mùa đông nó hanh khô thì nó khô được thì mình làm được, vì năm nay bùn so với 2008 nó quá nhiều.
Được công nhận là vùng sản xuất rau an toàn từ đầu năm 2016, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 90 tấn rau các loại. Trồng rau màu để phát triển kinh tế là hướng đi chính của nhiều hộ gia đình nơi đây. Trước những thiệt hại do bão Yagi gây ra, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo tái thiết sản xuất đối với diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng nhẹ, xây dựng phương án vệ sinh đồng ruộng để gieo trồng vụ mới. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
"Thì chúng tôi đang vận động bà con nhân dân là sẽ vệ sinh đồng ruộng trước mắt và sẽ chuẩn bị gieo cấy lại cho vụ đông xuân tiếp theo. Ngoài ra cũng được sự hỗ trợ của tỉnh cũng như thành phố hỗ trợ về giống. Trong thời gian đợt 1 chúng tôi nhận được hơn 2 tạ giống các loại ngô và rau màu các loại, thì chúng tôi cũng phân phát cho các thôn, các vùng bị ảnh hưởng để thực hiện hướng dẫn nhân dân là gieo cấy trong cái vụ đông xuân. Thế còn đối với những cái diện tích mà ngập sâu, bị vùi lấp sau, đặc biệt là có cái hệ thống kênh mương của chúng tôi đang bị vùi lấp, cho nên là chúng tôi cũng phối hợp với công ty Tân Phú là khảo sát và có cái phương án là đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố cũng như cấp tỉnh để sửa chữa lại hệ thống kênh mương cũng như là xây dựng mới lại hệ thống kênh mương để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất cái đợt sau."
Trước những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, mới đây Hội đồng dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết quy định một số nội dung về mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão Yagi năm 2024. Đây là điều kiện quan trọng giúp người dân xã Âu Lâu cũng như người dân trên địa bàn toàn tỉnh có thêm điều kiện để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau lũ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, tại dự án luật dữ liệu dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2024, Bộ Công an đề xuất 8 nhóm dữ liệu không được công khai, ngoài dữ liệu là bí mật nhà nước, dữ liệu liên quan đến an ninh quốc phòng, nguy hại đến quan hệ quốc tế. Đáng chú ý còn có dữ liệu cá nhân không được chủ thể đồng ý, dữ liệu có thể ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác. Đề xuất này rất kịp thời và cần thiết trong bối cảnh việc mua bán dữ liệu cá nhân khá phổ biến, nguy hại hơn là bị lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo. Trên thực tế, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý nhiều vụ mua bán dữ liệu cá nhân lớn, song tình trạng này chưa được giải quyết triệt để. Nghị định số 13/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được thực thi và sắp tới luật dữ liệu tiếp tục được Quốc hội xem xét thông qua, sẽ từng bước đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngăn ngừa việc lạm dụng dữ liệu vào mục đích xấu. Tuy nhiên, mỗi cá nhân tổ chức không thể đứng ngoài phó mặc hết cho cơ quan chức năng. Trường hợp thông tin được sử dụng trong các giao dịch cá nhân yêu cầu tổ chức được cung cấp dữ liệu phải lưu trữ bảo mật thông tin. Trường hợp nếu phát hiện thông tin cá nhân bị lộ lọt cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý và liên hệ với ngân hàng để đóng thẻ và cấp lại thẻ mới. Hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam ngày càng sôi động, nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI lớn với công nghệ hiện đại đang đầu tư mở rộng, đầu tư với chất lượng hiệu quả ngày càng tăng. Việt Nam ngày càng có sức hút để đón được dòng vốn ngoại. Đáng chú ý, dòng vốn này không chỉ tăng về lượng mà còn được củng cố về chất. Thời gian qua, Việt Nam rất cố gắng để vận động thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Theo các chuyên gia kinh tế, có 3 yếu tố tác động chính đến khả năng thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Các yếu tố khách quan gồm tình hình địa chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam, xu hướng đầu tư và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, các vấn đề về an ninh, các yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp, nhà đầu tư, bao gồm chiến lược, mục tiêu phát triển, đánh giá mức độ phù hợp và ưu tiên đối với địa bàn đầu tư kinh doanh, nguồn lực và khả năng triển khai. Cuối cùng là sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực. Trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu được thực thi tại nhiều nước, bên cạnh cân nhắc về thuế, chất lượng cơ sở hạ tầng cũng cần được Việt Nam tích cực giải quyết. Vì sao đánh thuế bất động sản thứ hai, thứ ba cứ nâng lên đặt xuống nhiều lần vẫn trên giấy? Đó là câu hỏi mà mỗi lần đề xuất này đưa ra chúng ta lại phân tích một xẻ đủ nhưng cuối cùng không giải quyết được, bởi mấu chốt của vấn đề là lần nào cũng bốc thuốc chưa đúng bệnh. Đáng nói là trong khi chúng ta cứ tính chuyện đánh thuế thì những nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao mấy năm gần đây rất rõ ràng nhưng lại không tập trung tháo gỡ. Đầu tiên là cung cầu mất cân đối. Ai cũng thấy nhu cầu nhà ở của người dân rất cao trong khi nguồn cung lại eo hẹp. Khi nguồn cung dồi dào đa dạng thì thị trường khác tự điều tiết, giá sẽ không tăng, thậm chí chủ đầu tư muốn bán nhanh còn phải tăng dịch vụ, tăng khuyến mãi, giảm giá thành để cạnh tranh. Chúng ta đều biết bất động sản là thị trường hết sức nhạy cảm, chỉ một thông tin có nhà đầu tư lớn có dự án sân bay cũng đủ tạo nên cơn sốt. Ở thời điểm hiện tại, thị trường Hà Nội nóng vì đấu giá, còn thành phố Hồ Chí Minh sôi sùng sục vì bảng đất giá mới. Dù chưa tới ngày áp dụng, mặt bằng giá mới đã được thiết lập cao hơn tới 15-20%. Trong bối cảnh đó, việc cần làm chính là cải tiến quy trình rút ngắn thời gian làm thủ tục cho một dự án, từ đó tăng nguồn cung, giảm giá nhà, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. lãi suất cho vay mua thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và xây dựng hoặc sửa chữa cải tạo nhà ở đã tăng từ mức 4,8 lên 6,6% năm kể từ 1 tháng 8 năm 2024. Mức điều chỉnh này khiến nhiều người đang vay mua nhà ở xã hội khá lo lắng bởi gia tăng áp lực trả nợ thời gian tới. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét mức lãi suất cho vay 6,6% năm này đang cao hơn 1,8% và tăng 1,37 lần so với mức lãi suất 4,8% năm mà Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho vay ưu đãi để mua thuê nhà ở xã hội từ 31 tháng 7 năm 2024 trở về trước. Áp dụng mức lãi suất cho vay 6,6% năm từ 1 tháng 8 là chưa phù hợp. Đánh giá về vấn đề này, chuyên gia tài chính cho rằng ngay cả khi lãi suất cho vay nhà ở xã hội ở mức 4,8% năm cũng là cao chứ chưa ưu đãi nhiều. Việc tăng lãi suất lên 6,6% nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình cho vay và giảm tải gánh nặng ngân sách nhà nước, nhưng cũng chỉ nên áp dụng đối với đối tượng mua nhà ở xã hội mới. Với mức lãi suất mới, đối tượng mua mới sẽ cân nhắc có nên vay mua nhà xã hội hay không. Còn với những người đã mua nhà ở xã hội rồi thì nên giữ nguyên mức lãi suất cũ. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý một số cá nhân livestream đưa các thông tin sai sự thật vi phạm quy định pháp luật lên các nền tảng mạng xã hội, song tình trạng này vẫn chưa giảm, thậm chí còn có biểu hiện gia tăng. Sự xuất hiện của những người livestream tự do nhằm đu bám theo các sự kiện đang nở rộ, có người thực hiện nhằm mục đích thuần túy cung cấp thông tin cho cộng đồng, nhưng còn rất nhiều người chỉ vì mục đích kiếm tiền trên mạng xã hội. Để đẩy lùi vấn nạn này, trước hết mỗi người cần nhận thức đúng và tự giác chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền, trách nhiệm tại khu vực diễn ra sự kiện. Cần ứng xử văn minh, giúp đỡ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong tình huống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, không cổ suý theo dõi các livestream, clip có nội dung xấu. Các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội phải có quy định cụ thể chặt chẽ đối với thông tin của người dùng, đặc biệt các ban bộ ngành, nhất là cơ quan quản lý thông tin, bảo vệ pháp luật phải có chế tài xử phạt nghiêm minh. Chỉ có những giải pháp đồng bộ mạnh tay mới ngăn chặn được vấn nạn livestream bẩn như hiện nay. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác. Theo hãng Tân Hoa Xã, trong thông điệp chúc mừng gửi Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết quan hệ láng giềng hữu nghị lâu dài, phối hợp chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi đã trở thành những đặc điểm thiết yếu nhất của quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nga. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cũng lưu ý trong thông điệp gửi ông Tập rằng mối quan hệ giữa họ đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Ông cũng kêu gọi tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương để thúc đẩy an ninh và ổn định trên khắp lục địa Á-Âu và xa hơn nữa để xây dựng một thế giới công bằng và đa cực. Quân đội Israel ngày 2 tháng 10 cho biết 8 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ của Israel và Liban để chống lại các chiến binh Hezbollah. Đây là tổn thất nặng nề nhất với IDF kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới bắt đầu gần một năm với phong trào Hồi giáo Liban. Cũng theo quân đội Israel, 7 binh sĩ đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công riêng biệt. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban ngày 2 tháng 10 cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều khu vực khác nhau ở nước này trong 24 giờ qua đã lên tới 46 người, ngoài ra còn có 85 người bị thương. Quân đội Israel cho biết các đơn vị thiết giáp và bộ binh chính quy nước này đang tham gia các hoạt động trên bộ ở miền nam Liban, nhưng sẽ vẫn hạn chế và có phạm vi cục bộ. Ngày 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm các khu vực chịu ảnh hưởng của bão Helene. Đây là một trong những cơn bão tàn phá nặng nề nhất Hoa Kỳ, khiến 180 người thiệt mạng tại 6 tiểu bang phía đông nam và hàng trăm người khác mất tích. Ông Biden đã gặp lãnh đạo các tiểu bang ở Nam Carolina đánh giá thiệt hại. Ông cho biết chính quyền cần khởi động các nỗ lực phục hồi sau bão. Tuần trước, bão Helene đã đổ bộ vào Florida và tàn phá Georgia, Nam Carolina, Bắc Carolina, Tennessee và Virginia, gây ngập lụt và nhà cửa, đường xá, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Tổng thống Biden đã ra lệnh cho 1.000 quân nhân hỗ trợ phân phát thực phẩm, nước và các nhu yếu phẩm khác cho những khu vực bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách Mỹ cho biết việc dọn dẹp sẽ mất nhiều năm và có thể tốn hàng chục tỷ đô la. Ngày 2 tháng 10, hàng nghìn người đam mê thiên văn học và người dân ở các tỉnh miền Nam Argentina và Chile đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần, một hiện tượng thiên văn kỳ thú khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời. Tại vườn quốc gia Patagonia ở tỉnh Santa Cruz, miền Nam Argentina, hiện tượng nhật thực bắt đầu được quan sát thấy vào lúc 16:30 khi mặt trăng bắt đầu che lớp mặt trời, tạo thành một vòng lửa khuyết. Nhật thực toàn phần diễn ra vào lúc 17:25 và kéo dài trong 3 phút. Quãng đường di chuyển dài 130 km của giải hình khuyên được tạo nên từ bóng của mặt trăng bắt đầu từ bờ biển Thái Bình Dương của Chile và băng qua phía bắc tỉnh Santa Cruz, cách thủ đô Buenos Aires của Argentina hơn 2.500 km về phía nam. Các nhóm chuyên gia và nhiều người đã tới vườn quốc gia Patagonia sử dụng thiết bị quan sát chuyên dụng để ghi lại các hình ảnh nhật thực và kính đặc biệt để quan sát hiện tượng độc nhất vô nhị này.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 vừa qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề đối với huyện Văn Yên nói chung và nền công nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng. Trước những khó khăn đó, Đảng ủy, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện Văn Yên đã có nhiều nỗ lực để khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế chính trị. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn những thiệt hại cũng như những biện pháp khắc phục thiên tai mà địa phương này đã triển khai, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, cơn bão số 3 đi qua thì đã ảnh hưởng rất là nặng nề đối với các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Vậy thì đối với huyện Văn Yên, cơn bão này đã gây ra những cái thiệt hại như thế nào đến thời điểm này thưa đồng chí ạ?
Qua tổng hợp báo cáo thì trên địa bàn huyện Văn Yên thì có 10 người chết và 15 người bị thương. Và ngôi nhà mà bị ảnh hưởng thiệt hại thì khoảng trên 1.500 ngôi nhà. Về nông nghiệp thì diện tích lúa cũng bị ảnh hưởng trên 847 ha, ngô và hoa màu thì là trên 523 ha, cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm thì trên 174 ha, cây lâm nghiệp thì khoảng gần 450 ha. Và ngoài ra thì còn có trâu, lợn cũng như là gia cầm cũng bị thiệt hại, và diện tích thủy sản thì cũng khoảng 82 ha và các cái lồng cá bị thiệt hại. Còn về giao thông thì nhiều các tuyến đường, kể cả là đường tỉnh, đường huyện, đường xã cũng như là đường thôn thì bị ngập và sạt lở. Và các cái điểm sạt lở ta luy dương thì là khoảng xấp xỉ là 400 điểm. Đấy, với khối lượng là khoảng tầm trên là 577.000 khối. Đấy, và sạt lở ta luy âm thì là 108 điểm. Và các cái điểm mà cầu, ngầm, cống bị thiệt hại là khoảng 25 cái và 52 các công trình thủy lợi và 12 điểm trường như là một khối nhà phòng khám đa khoa khu vực An Bình. Đấy, và có 3 công trình văn hóa, một di tích lịch sử văn hóa và 10 công trình nước sạch cũng như là nhiều các công trình khác bị ảnh hưởng, thiệt hại. Đấy, và sơ bộ thì ước tổng giá trị thiệt hại ở trên địa bàn của huyện là khoảng trên 328 tỷ đồng.
Vâng, trong những thiệt hại chung đã được thống kê thì đồng chí đánh giá như thế nào về những ảnh hưởng lâu dài đối với sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và ngành công nghiệp của huyện Văn Yên nói chung?
Cơn bão số 3 vừa qua đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trên tất cả các lĩnh vực, cũng như là ảnh hưởng đến cái tâm lý của người dân, đặc biệt là lực lượng lao động, rồi các cái chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại hàng hóa, xuất nhập khẩu cũng như là các cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thì bị gián đoạn và suy giảm, thì cũng gây ảnh hưởng đến cái sự phát triển của nền kinh tế. Thì với cái giá trị thiệt hại của các cái doanh nghiệp thì thống kê trên địa bàn khoảng tầm trên là 15 tỷ đồng. Và đối với sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và của ngành công nghiệp của huyện Văn Yên nói chung thì hoạt động của nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thì gặp nhiều khó khăn, nhất là các cái cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng hay là các cái cơ sở sản xuất tinh dầu quế là cái ngành mà chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất công nghiệp của huyện. Và do các sản phẩm chủ yếu là bán cho các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xuất khẩu sang thị trường như là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các cái thị trường khác là bị sụt giảm. Do vậy thì các cơ sở sản xuất thì hoạt động thì còn hạn chế và một số thậm chí là phải tạm dừng hoạt động.
Vậy thì nhằm khắc phục những cái hậu quả của sản xuất kinh doanh cũng như là sớm phát triển kinh tế trở lại bình thường thì huyện Văn Yên đã đưa ra những cái chính sách cũng như chủ động thực hiện những biện pháp gì thưa đồng chí ạ?
Liên quan đến một số những cái giải pháp để nhằm tháo gỡ trong thời gian tới thì huyện cũng tiếp tục là chỉ đạo để triển khai có hiệu quả các cái nhiệm vụ giải pháp chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo cái chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh và cái kế hoạch số 216 của huyện ủy để thực hiện cái chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. và xây dựng những cái kế hoạch cụ thể, chi tiết và có sự điều chỉnh kịch bản phát triển và các cái nhiệm vụ về chỉ tiêu kinh tế xã hội theo từng tháng, từng quý để phù hợp với tình hình thực tiễn. Và đồng thời thì huyện cũng chỉ đạo để kịp thời là tháo gỡ và đề xuất các cái chính sách hỗ trợ để khắc phục những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh mà bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 và nâng cao những cái năng suất, giá trị sản xuất của những cái ngành mà không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít bởi cơn bão số 3 là để bù đắp lại những cái ngành mà bị ảnh hưởng để làm sao mà phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu các kế hoạch đề ra. Đồng thời với việc đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác về quản lý thị trường và theo dõi chặt chẽ về giá cả cũng như là chống gian lận thương mại, việc đầu cơ và xử lý nghiêm những cái trường hợp hay những cái hành vi mà có cái biểu hiện như là găm hàng và nâng giá.
Có thể khẳng định là đối với những thiệt hại mà cơn bão Yagi gây ra thì sẽ khiến cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương gặp nhiều khó khăn. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả trong việc khắc phục bão lũ cũng như là những chỉ tiêu phấn đấu phát triển kinh tế trong năm 2024 của địa phương.
Cơn bão số 3 gây ra cũng nhiều cũng thiệt hại và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như là kinh tế của huyện Văn Yên trong năm 2024. Tuy nhiên thì huyện cũng đã tích cực để tổ chức khắc phục hậu quả sau bão và đặt ra các cái chỉ tiêu phát triển cụ thể để vượt qua những khó khăn. Về kết quả khắc phục ý, thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ khẩn cấp và tái thiết hạ tầng và triển khai nhanh chóng các biện pháp cứu trợ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như là việc cung cấp lương thực, thuốc men và chỗ ở tạm thời cho những hộ bị thiệt hại nặng nề, rồi các cái công trình hạ tầng như giao thông, điện lưới, hệ thống thủy lợi cũng đã được tập trung sửa chữa để nhanh chóng phục hồi các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và giao thương. Còn khôi phục sản xuất thì sản xuất nông lâm nghiệp bị thiệt hại nặng thì huyện cũng đã triển khai nhiều các chương trình hỗ trợ nông dân để tái sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật tư và hỗ trợ kỹ thuật để nhằm giúp cho người dân khôi phục lại các cái hoạt động canh tác, đảm bảo lương thực và thu nhập, và cũng đã chỉ đạo các ngành để triển khai các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước về thuế, tín dụng, về kiểm soát giá cả để hỗ trợ các cái cá nhân, các tổ chức, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai nhằm hỗ trợ cũng như tháo gỡ tối đa những khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người nộp thuế để sớm trở lại sản xuất kinh doanh. Đối với việc mà đoàn kết phối hợp với các tổ chức thì chính quyền huyện Văn Yên cũng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong và ngoài huyện, đặc biệt là các tổ chức cứu trợ để huy động mọi nguồn lực hỗ trợ việc khắc phục hậu quả bão lũ. Thì điều này cũng đã giúp cho huyện đạt được một số những kết quả nhất định trong việc ổn định đời sống nhân dân và phục hồi kinh tế. Thế còn về các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2024, thì năm 2024 thì huyện cũng xây dựng là 35 cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đấy, trong đó thì có 29 trên 35 chỉ tiêu là đánh giá đến thời điểm hiện tại. Thì có 12 chỉ tiêu là đã đạt và vượt kế hoạch. Và có 8 chỉ tiêu là đạt từ 80% kế hoạch trở lên. Và có 8 chỉ tiêu là đạt từ 50 đến 80%. Và có 1 chỉ tiêu là đạt dưới 50%. Và do ảnh hưởng của bão thì cũng một số chỉ tiêu thì cũng gặp nhiều khó khăn để hoàn thành kế hoạch. Ví dụ như là chỉ tiêu thu ngân sách, rồi là sản lượng lương thực có hạt, rồi là giá trị sản xuất nông lâm thủy sản, rồi giá trị sản xuất hàng hóa, rồi là thu nhập bình quân đầu người, hay là việc mà hoàn thành huyện nông thôn mới. Tuy nhiên thì với các cái mục tiêu đề ra thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, vượt mọi khó khăn của các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực từ các cấp chính quyền, thì huyện Văn Yên cũng kỳ vọng là sẽ vượt qua được những trở ngại và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2024.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
We'll be right back. vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái cũng như của huyện Mù Căng Chải. Nơi đây từng được gắn với cái tên là vùng rốn ma túy. Nạn nghiện hút và tội phạm ma túy tăng cao, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, khiến nhiều gia đình con mất cha, vợ mất chồng, gia đình ly tán. Đối mặt với sự tàn phá của ma túy, các cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây đã hành động quyết liệt, nỗ lực cùng nhân dân đẩy lùi tệ nạn ma túy, đưa xã Nậm Khắt phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Căng Chải trong năm 2024 này.
Không tái nghiện và tích cực lao động sản xuất, nên anh Thảo A Lùng ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải thường xuyên được cán bộ xã động viên đến thăm hỏi. Anh Thảo A Lùng, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
Lúc trước mình nghiện, mình đi theo bọn nghiện đi, thì bây giờ đây mình không nghiện nữa, thì mình đi làm rượu này, đi lấy dâu lợn này, lấy dâu trâu này, mình cứ đi được hết.
Thiếu úy Thảo A Tấu, cán bộ công an xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái cho biết:
Số đối tượng nghiện giảm đi nhiều so với năm trước. Năm 2023 vừa rồi thì công an xã Nậm Khắt đã trực tiếp bắt một vụ ma túy với hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Năm 2001, anh Giàng A Phỏng lĩnh án 12 năm tù vì buôn bán ma túy. Do cải tạo tốt, anh được trở về trước thời hạn, được chính quyền hỗ trợ vay vốn làm ăn. Mô hình chăn nuôi của gia đình anh không ngừng mở rộng, trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế của địa phương. Anh Phỏng vui vẻ cho hay:
Nhà nước tạo điều kiện về sớm, về đến nhà bây giờ là 13 năm thì cũng xác định luôn, khẳng định là không theo cái đường đi buôn ma túy nữa, nuôi gà, nuôi lợn hay là nuôi dê để chăn lo cho vợ con.
Anh Lý A Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
Đó là một cái mô hình phát triển, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cho các bản khác, tăng thu nhập cho người dân thì coi như xã cũng là tăng lên cho cái chỉ tiêu để về đến nông thôn mới thì cũng rất là đáng mừng, bà con rất là phấn khởi.
Giờ đây Nậm Khắt đang ngày một thay da đổi thịt. Những cánh đồng hoa hồng, cánh đồng rau hữu cơ đang được một số doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với bà con nông dân trồng, chăm sóc và tiêu thụ. Địa bàn vốn là điểm nóng về ma túy ngày nào đã dần lùi xa. Các hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy được kiểm soát và ngăn chặn. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều gia đình vốn trước đây ly tán bởi ma túy nay cũng đã ấm lên những ngọn lửa của sự đoàn tụ, sẻ chia cũng như chung tay của cả cộng đồng. Cuộc sống bình yên đã có mặt ở hầu hết các ngôi nhà ở trong thôn bản. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải nói:
Trách nhiệm của các hội đoàn thể chúng tôi giao là hội phụ nữ, rồi là hội nông dân, thế rồi là các đơn vị trường học ở trên địa bàn. Đấy thì giúp đỡ cho các cháu học sinh, những con em đó để làm sao đảm bảo được đến trường. Người vợ còn lại thì cũng là tìm việc làm. Đấy, rồi là gần gũi động viên, chia sẻ để cho người ta cũng vượt qua những cái kỳ thị, sau đó vượt qua những cái gọi là cái tự ti đó để người ta tự vươn lên. Những cái đối tượng mà đi cải tạo về thì chúng tôi lại có một cái chương trình dạy nghề, chương trình học nghề cho những người gọi là mới đi cải tạo, mới đi tù về. Đấy thì có chương trình vay vốn riêng của ngân hàng chính sách, nếu có nhu cầu thì sẽ cho vay vốn để tạo ra cái vốn làm ăn. Thứ hai nữa là lựa chọn một cái nghề phù hợp để mà học, sau đó thì là để dần dần rồi đi vào cái con đường lương thiện để không quay trở lại.
Tỷ lệ hộ nghèo tại Nậm Khắt giảm từ 81% năm 2010 xuống còn 6,49% năm 2023. Từ điểm đen ma túy, giờ đây Nậm Khắt đã chuyển mình phấn đấu về đích xã nông thôn mới đầu tiên của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Đây là kết quả của sự quyết tâm chung sức đồng lòng của Nậm Khắt vì một tương lai không tệ nạn ma túy.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.